linh sơn pháp bảo đại đại kinh tập 172 tịnh độ học vấn số 1972 hội văn hóa giáo dục linh sơn đại pháp xuất bản số 1972 tịnh độ học vấn hỏi mười phương có vô số đồng cư tịnh độ nay sao lại liên thị thế giới cực lạc và chỉ riêng khen cảnh thắng duyên của cõi đó vì cớ sao như thế? Đáp: Kinh A Di Đà nói chúng sanh ở cõi đó không có các sự khổ, chỉ thọ các điều vui nên gọi là cực lạc. Nay xin đem cõi Ta Bà so sánh đối với thế giới cực lạc. Ở cõi này người ta bận thọ thân hình huyết nhục, có sinh tức có khổ. Còn ở cõi kia hóa sinh trong hoa sen nên không có khổ về sinh. Ở cõi này con người do thời tiết đổi dời mỗi ngày trôi qua lão tử cận kề, còn ở cõi kia hoàn toàn không có nóng lạnh nên không có sự khổ về già. Ở cõi này con người do bốn đại chống nhau sinh nhiều bệnh khổ, còn ở cõi kia chất kim cương thơm sạch nên không có sự khổ về yếu đau. Ở cõi này ít có ai sống đến tuổi 70 vô thường mau chóng, còn ở cõi kia thì thọ mạng vô lượng nên không có sự khổ về chết. Ở cõi này có người bị dây tình ái trói buộc, có ái tức có khổ chia liền, còn ở cõi kia không có cha mẹ vợ con nên không có khổ về ái biệt ly. Ở cõi này có người bị sự oán thù đối đại, có oán tức có báo, còn ở cõi kia toàn là các bậc thượng nhân câu hội nên không có sự khổ về quán xã hội. Ở cõi này có người khốn khổ vì đói khát tham cầu mà không đủ, còn ở cõi kia các vị ăn mặc các thứ chân vào tùy ý hiện hành. Ở cõi này có người hình thù xấu xa các căn phần nhiều không đủ, còn ở cõi kia tướng mạo đoan hào quang rực rỡ. Ở cõi này có người phải chịu sự khổ luân chuyển sanh tử, còn ở cõi kia vĩnh viễn chứng vô sanh. Ở cõi này có khổ bốn thú, còn ở cõi kia tên ba ác đạo hay không còn. Ở cõi này toàn là gò nặng hầm hố rừng rậm trong gai đất cát đá núi đầy dậy cảnh giới ác, còn ở cõi kia vàng ròng làm đất, cây bóng ngút trời, lầu chói bảy bóng, hoa đua bốn sắc. Ở cõi này sông lâm đã tịch, đông hoa còn xa, còn ở cõi kia Đức A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Ở cõi này Bồ Tát Quan Âm Thế Chí luống mến danh lành, còn ở cõi kia hai vị thực nhân này vốn là bạn hữu. Ở cõi này quân ma ngoại đạo não loạn người tu chánh đạo, còn ở cõi kia Phật hóa nhất thuần ngoại ma tuyệt tích. Ở cõi này sắc thanh danh lợi mê hoặc người tu, còn ở cõi kia chánh báo thanh tịnh người tử không còn. Ở cõi này đầy ác thú mũi mòn tiếng dâm âm tà, còn ở cõi kia nhà cây chim nước hằng dị phát âm. So sánh sơ lược hai cõi cảnh duyên khác biệt thì sự thù thắng của thế giới lạc quan nói không cùng tận, không thể nêu ra hết. Sự thù thắng của cảnh cực lạc có thể khiến chúng sanh phát lòng mong muốn. Duyên thù thắng của cõi cực lạc có thể trợ lực cho chúng sanh tu hành. Do vậy, tuy mười phương đều có các cõi đồng cư số lượng rất nhiều, nhưng có cõi cực lạc là để thắng duyên tu hành, vì thế chỉ riêng ta thắng cõi này. Hỏi: Các Đức Như Lai ở khắp mười phương chúng sanh đều có thể thông cận, nay cớ sao chỉ suy cử Đức Phật A Di Đà mà không suy cử vị Phật khác? Đáp: Sở dĩ chỉ suy cử Đức Phật A Di Đà mà không suy cử vị Phật khác vì ba lý do. Vì Đức A Di Đà có thực thể nguyện sâu rộng, vì chúng sanh cõi Ta Bà này rất có duyên với Ngài, vì sự hóa đạo giữa Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà có liên quan với nhau. Thế nào là Đức A Di Đà có được thệ nguyện sâu rộng như kinh Vô Lượng Thọ nói? Đức Phật A Di Đà xưa kia, trong khi tu nhân đã phát ra vô số thệ nguyện rộng lớn, phần căn bản của các lời thệ nguyện đó là: nếu sau khi tôi thành Phật, có các chúng sanh nào muốn sinh về nước tôi, hoặc nghe danh tôi, tu các thiện căn, xưng danh hiệu tôi cho đến 10 thiện, nếu chúng sanh đó không được vãng sinh, tôi nguyện không thành chánh giác. Khi đã được sinh về nước tôi rồi mà còn bị thoái chuyển, không quyết được thành Phật, tôi nguyện không thành Phật. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói, Đức A Di Đà có lời thệ nguyện sâu nặng, nguyện tiếp dẫn chúng sanh ở thế giới Ta Bà. Chúng sanh ở cõi Ta Bà này có duyên với Ngài là Đức Thích Ca chúng ta khi còn tại thế. Chúng sanh nghe lời thuyết pháp của Ngài mà quy hướng Đức A Di Đà rất nhiều. Sau khi Phật độ, chúng sanh thời mặt thế không luận là hàng tăng tục, nam nữ, giàu nghèo, sang hèn, những người đã nghe chánh pháp thấy đều quy hướng tịnh độ. Những kẻ chưa nghe chánh pháp cũng xướng danh Phật A Di Đà. Cho đến hàng hung dữ, kẻ không có lòng tin, khi gặp cảnh tai nạn nguy khốn hay lúc vui mừng thán ngoán, bất giác cũng kêu gọi Phật A Di Đà. Đến như trẻ nhỏ trong khi chơi đùa lấy đất nặng hình vẽ tượng Phật A Di Đà trên vách, thậm chí còn có những đứa trẻ chưa biết chữ, nói năng chưa lành, tự nhiên xưng danh Phật A Di Đà. Các sự việc trên đều không do ai khuyến khích, không chỉ bày đó chẳng phải là chúng sanh ở cõi Ta Bà có duyên sâu với Ngài xa. Lại như kinh Vô Lượng Thọ nói: nay ta nói kinh này khiến cho chúng sanh được thấy được Đức Vô Lượng Thọ và thế giới của Ngài. Những ai tu hành muốn được giải thoát nên phát nguyện cầu sinh. Cho nên sau khi ta diệt độ lại sinh tâm nghi hoặc, đời tương lai sau này các kinh luận đều diệt hết. Ta dùng sức từ bi chỉ riêng lưu kinh này chủ thế 100 năm. Nếu có chúng sanh nào gặp được kinh này tùy theo tâm sở cầu đều được đắc độ. Lại kinh nói: sau khi kinh này diệt rồi thì Phật pháp không còn nữa, chỉ còn lại 4 chữ danh hiệu A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Kẻ nào không tin mà sinh tâm hủy bán sẽ bị đọa vào địa ngục thọ đủ các loại khổ. Cho nên Ngài Thiên Thai nói: nên biết Đức A Di Đà cùng chúng sanh ở thế giới Ta Bà có nhân duyên sâu nặng với nhau. Còn sự giáo hóa của Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà có liên quan lẫn nhau. Như các bậc tiên giác nói: thánh nhân hai cõi trụ ở quốc độ Huế và Tịnh, diễn bày hai pháp chiết phục và nhiếp thọ để điều phục chúng sanh khen thường. Nghĩa là Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà đem các duyên nhờ Huế khổ não vô thường chữ nạn nhiều ác ma não loạn mà chiết phục, khiến chúng sanh biết rõ và sinh tâm nhẹ nhàng. Đức A Di Đà thì hiện ở cõi tịnh độ đem các duyên an ổn thọ mạng dài lâu, không bị thối chuyển và nhiếp thọ, khiến chúng sanh rõ mà sinh lòng tham muốn. Hai vị thánh nhân đã phương tiện dùng hai pháp nhàn chán và ưa muốn làm cho chánh đạo được lưu hành. Lại Đức Thích Ca ngoài việc chỉ dạy đạo tam thừa để giáo hóa chúng sanh, còn có những chúng sanh nào chưa kịp độ thì nhờ Đức A Di Đà tiếp tục phá độ nơi cõi cực lạc. Do vậy ở trong các kinh điển đại thừa, Đức Thế Tôn đã nhiều lần ân cần dạy bảo, khuyến khích chúng sanh cầu sinh Tây Phương. Trên đây là diễn bày sự giáo hóa giữa hai Phật Đông và Tây có liên quan lẫn nhau. Do vậy ba lý do mà tôi vừa nêu nên trong 10 phương các Đức Như Lai, Đức Phật Thích Ca chỉ duyên suy tưởng Phật A Di Đà. Hỏi: với thuyết trong 10 phương với Đức Như Lai chỉ riêng suy cử Đức Phật A Di Đà, tông chỉ đó tôi đã nghe rõ, các pháp chán ưa lấy họ cũng đã nắm bắt. Chỉ có điều nghi vấn là người tu nếu còn niệm chán ưa lấy bỏ như thế, có mang lỗi ghét yêu năng sợ hay không? Đáp: ông chưa rõ các việc trên nên mới đặt ra câu hỏi nông cạn như thế. Sự chán ưa lấy bỏ là không phải lòng yêu ghét năng sợ của thế gian, mà chính là thông pháp của các Đức Như Lai dùng để giáo hóa chúng sanh chuyển phàm thành thánh. Nếu người tu không sinh tâm chán bỏ thì làm sao có thể chuyển phàm thành thánh? Cho nên quá trình tu từ phàm phu tiến lên thánh vị, từ thánh vị cho đến chứng quả đẳng đắc Bồ Tát, trong khoảng thời gian đó các ngài đều vận dụng các phương pháp trên, đến khi chẳng còn chán ưa, tức là đã chứng lên ngôi vị diệu giác. Do đó các bậc tiên đức nói: cùng cực của việc chán ưa lấy bỏ, cùng không chán ưa lấy bỏ, không có gì sai khác. Huống gì pháp môn tịnh độ này là hóa cơ một đời do Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà đồng chung lập. Đức Phật Thích Ca đang ở cõi Ta Bà này chỉ cho chúng sanh đường đến cực lạc. Đức A Di Đà ở cõi kia đón nhận chúng sanh sang. Nếu chúng sanh không có niệm chán bỏ thì do đâu mà để bỏ cõi Ta Bà? Không có niệm ưa lấy thì làm sao vãng sanh đến cõi cực lạc tu hành cho đến khi thành Phật? Như thế các vị chán ưa lấy bỏ đã không có công mà thôi, sao ông lại cho có lỗi? Hỏi: với việc chán ưa lấy bỏ nay tôi không còn dám luận bàn, nhưng thuyết vãng sanh có trái với lý do vô sinh hay không? Đáp: ngài Thiên Thai nói, người trí sốt sắng cầu sinh tịnh độ đạt đến sinh thể bất khả đắc, đó là chân vô sinh. Đây là lý tâm tịnh nên Phật độ tịnh. Còn kẻ ngu vì bị cái sinh ràng buộc, nghe nói sinh là hiểu thật có sinh, nghe nói vô sinh bèn nhận là không sinh về đâu cả, mà không biết sinh vốn là vô sinh, vô sinh đích thị là sinh. Thiền sư Trường Lô Tông Chất nói, cho sinh là thật có sinh, đó là lạc vào lỗi chấp thường. Cho vô sinh là không thật có sinh, đó là lỗi chấp đoạn. Sinh mà thật không sinh, không sinh mới thật là sinh, đó là đệ nhất nghĩa đế. Thiền sư Thiên Nghi nói, sinh thì quyết định sinh, xong về thì thật chẳng về. Ba thuyết nêu trên tông chỉ thật rõ ràng, nay tôi lại dùng hai chữ tánh và tướng để giải thích rõ vấn đề này. Là tánh chân như huyền diệu vốn không sinh, do bởi nhân duyên hòa hợp mà có tướng sinh. Bởi tánh chân như vẫn hiện hiện ra các tướng, cho nên nói vô sinh tức là sinh. Vì tướng của nó là do tánh hiện hiện nên gọi vô sinh. Nếu ai hiểu được như thế thì biết được việc sinh về tịnh độ là sinh trong duy tâm, sinh mà vô sinh, lý đâu có chống trái. Hỏi: với học thuyết vô sinh tông chỉ đã rõ ràng, nhưng học giả đời nay không thể hiểu được. Ngàn người vạn người thảy đều nghi ngờ rằng thế giới cực lạc cách xa cõi Ta Bà 10 vạn ức Phật độ. Xa như thế lúc lâm chung sợ khó đến được, mong ngài có phương sách gì để giải rõ mối nghi này? Đáp: mối nghi này của ông thật đáng buồn cười. Tôi đã nhiều lần nói ngoài tâm không có độ, ngoài độ không có tâm, đến đây rồi mà ông còn chưa hiểu. Việc này không có gì khác, chỉ là do chúng sanh mê hoặc nhận lầm tâm mình thuộc phạm vi nhỏ hẹp trong sắc thân, mà không biết tâm lực của nó rộng vô biên. Ông há chẳng nghe bài kệ tán thán Phật: tâm bao trùm thái hư, lượng khắp hằng xa cõi, và lại 10 phương hư không rộng lớn vô biên đều bị tâm lượng của chúng ta bao trùm và đầy khắp tất cả. Hằng xa thế giới vô lượng vô biên đều ở trong tâm ta, mọi mọi biến khắp. Như đây mà thấy cõi cực lạc xa 10 vạn ức Phật độ đều ở trong tâm ta. Kỳ thật rất gần, có gì là xa? Vì ngay khi mạng chung được vãng sinh thì cũng chính là sinh trong tâm ta. Kỳ thật rất dễ, có chi là khó? Ông há không thấy trong tịnh độ thật nghi luận nói: 10 vạn ức Phật độ là đối với tâm lực của hàng phàm phu nhục nhãn trong nẻo sinh tử mà nói đó thôi. Còn đối với chúng sanh khi nghiệp đã thành tựu, lâm chung tâm ở trong định, tức là tâm thọ sinh tịnh độ, khi mới động niệm tức đã vãng sinh. Nhân đó, Kinh Thập Lục Quán nói, thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà đến đó không xa, lại nghiệp lực không thể nghĩ bàn, một niệm liền sinh, chớ lo đường xa xa xôi. Lại như người nằm trong mộng, thân tuy ở trên giường, nhưng ý thức đã khắp mười phương, vì bản sanh tịnh độ cũng như vậy. Kinh nói, trong khoảng khảy móng tay liền được vãng sinh. Lại nói, thời gian chỉ khoảng khắc. Cho nên, tự tính lực nói, mười vạn ức trong khoảnh khắc liền đến, vì tự tâm vốn nhiệm màu. Các loại thí dụ trên đại ý nói, vì sinh trong chân tâm rộng lớn của mình, nên rất gần và rất dễ sinh vậy. Nay tôi tạm không nói đến tâm rộng lớn, chỉ căn cứ vào tâm lực phàm phu hạn hẹp của ông thôi, nói ra một thí dụ. Thí như ở đây đi đến Tây Thiên Trúc phải trải qua hơn 10 vạn dặm, lộ trình đi phải qua rất nhiều nước. Có một người bản thân tuy chưa đến, nhưng từng nghe người khác kể lại xứ Thiên Trúc một lần ghi nhớ trong tâm. Người đó sau này khi nằm ngồi bỗng động niệm nhớ lại xứ Thiên Trúc, suy nghĩ ngàn dặm là đến nước nào liền đến nước đó, suy nghĩ muôn dặm là đến nước nào liền đến nước đó, suy nghĩ xứ Thiên Trúc liền đến Thiên Trúc. Lấy việc này để so sánh với việc vãng sinh tịnh độ, cả hai đồng một đạo lý. Như thế há không phải trong một khoảnh khảy móng tay động niệm là đến, có gì là khó vãng sinh đâu. Ông không tu tịnh nghiệp mà muốn vãng sanh về thế giới cực lạc, cố nhiên là cực khó. Bằng như tịnh nghiệp thành tựu thì việc vãng sanh rất dễ, chỉ cần quyết tâm thì sẽ được mãn nguyện. Hỏi, không tu tịnh nghiệp muốn được vãng sanh cực lạc là khó, đó là điều chắc chắn. Cớ sao trước Ngài nói hàng phàm phu nghịch ác, lâm chung cũng có thể vãng sanh? Điều này chưa nghe Ngài giải thích, tôi lại có sự nghi ngờ, mong Ngài vì tôi dạy cho. Đáp, Kinh Thập Lục Quán nói, hạ phẩm hạ sinh là hoặc có chúng sanh gây các nghiệp bất thiện, tạo ngũ nghịch thật ác và các việc không lành, do nghiệp ác này đáng đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp họ khổ vô cùng. Nhưng người ngu này đến khi lâm chung gặp được thiện trí thức, an ủi và thuyết pháp cho nghe, dạy cho niệm Phật, song vì người này bị sự khổ bức bách không thể nhớ Phật được, thiện hữu liền bảo, nếu ông không thể nhớ Phật thì nên chí tâm xưng danh hiệu Phật vô lượng thọ. Như thế nhờ sự chí tâm khiến âm thanh không gián đoạn, đầy đủ 10 niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật, ở trong mỗi niệm dứt chừng 80 kiếp sinh tử trọng tội. Khi người đó niệm Phật, thấy sen vàng chói sáng như vần nhật hiện ra ở trước, trong khoảng một niệm liền được vãng sanh. Ở trong hoa sen đủ 12 đại kiếp, hoa sen mới nở, người đó thấy Bồ Tát Quan Âm Thế Chí dùng tiếng đại bi vì mình mà rộng nói thật tướng các pháp và cách trừ diệt tội chướng. Người đó nghe rồi tự nhiên hoan hỷ, ngay đó phát tâm vô thượng bồ đề. Đoạn kinh trên đã chỉ rõ cảnh tướng của bậc hạ phẩm hạ sinh, tuy phải trải qua thời gian 12 kiếp ở trong hoa sen, nhưng sự thọ dụng phải là đồng như ở cung trời đao lợi. Cho nên cổ đức nói, trong hoa phải là như cung trời đao lợi, không giống trong hai mẹ cha ở nhân gian. Kẻ tạo đủ tội ngũ nghịch thật ác mà vẫn được vãng sinh, theo quán kinh sớ là bởi nhờ chí tâm niệm Phật mà diệt trừ tội chướng. Do đó lấy niệm Phật làm thắng duyên. Tôi nghiên cứu ý kinh thì nhờ công đức niệm Phật mà diệt tội nên được vãng sinh, nhưng tham khảo các kinh luận và sớ giải về tịnh độ thì sự vãng sinh của hạng người cực ác ước hết trong ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, hoặc có người hỏi vì sao người ác chỉ niệm Phật trong một thời gian ngắn mà có thể thắng được nghiệp ác trọn đời. Đáp: người đó niệm Phật tuy ít nhưng tâm lực rất mạnh mẽ. Đây là tâm quyết định dũng mãnh, gọi là đại tâm. Vì quyết lìa bỏ thân này như người lâm trận không tiếc thân mạng, gọi là người rất có sức mạnh. Nghĩa thứ hai là người này tuy tạo nghiệp ác nhưng hoặc hiện đời đã từng tu tam muội, cho nên khi lâm chung nghe người khác nhắc vào thì định tâm rất dễ thành. Đây là hạng người mà trong nhà Phật gọi là hạng thường cấp giới hoạn. Nếu người đó hiện thời không tu tam muội cũng là đời trước đã chồng nhân tu, đời nay chín muồi, vì tốt nghiệp đời trước rất vặn nên đến khi lâm chung gặp được thiện trí thức giảng về công đức thập thiện. Nghĩa thứ ba là nếu không do nhân tu trước gieo lại hiện đời chẳng có sự tu hành, nhưng khi lâm chung người đó niệm Phật với tấm lòng tha thiết sám hối, cho nên ngài Vĩnh Minh nói thiện ác không định, bởi thể nhân duyên của nó vốn không. Muốn biết đường siêu đọa phải nhìn tới tâm niệm kém hơn. Một lượng vàng ròng thắng xa bông gòn trăm lượng, một chút rửa le lói đốt tiêu rơm cỏ muôn chục. Hỏi: sống trong cõi ngũ trường ác thế, mọi người ai cũng đều có tội. Giả sử không tạo trọng tội ngũ nghịch thì cũng tạo tội khác, làm sao tránh khỏi? Nếu không sám hối thì tội nghiệp tiêu diệt, mà đến lúc lâm chung niệm Phật họ cũng được vãng sinh hay sao? Đáp: những người này chưa sám hối nhưng tội chướng chưa hết cũng được vãng sanh. Đây là nhờ sức đại nguyện bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo nói: như đem tảng đá thật to để trên thuyền, do nhờ sức thuyền nên đá không bị chìm và được chuyển sang bờ bên kia. Nếu không có thuyền thì dù đem hạt cát để xuống nước, hạt cát vẫn bị chìm. Dù như người ở thế gian này một đời tạo ác, khi lâm chung niệm Phật cũng không bị đánh chìm. Còn nếu không niệm Phật, tuy chỉ tạo các việc ác nọ cũng bị đánh chìm. Huống đó là người chọn đời tạo ác ư? Thuyền dụ cho Phật lực, đá dụ cho ác nghiệp chúng sanh. Cho nên người xưa có thuyết đối nghiệp vãng sanh, trong văn Tứ Độ cũng nói người có đủ các hoạt nghiệp vẫn được vãng sanh về đồng cư tự độ. Lại như Tăng Hùng Tuấn khi lâm chung thấy nước biển đồng sôi, lại có người ở phần châu khi sống chuyên nghiệp giết châu, khi lâm chung thấy bầy châu ồ ạt kéo đến uống chém khiến vô cùng thống khổ. Lại như Trương Trung Quỳ chuyên nghiệp giết gà, lâm chung thấy thần nhân xua bầy gà đến mổ khắp hai con mắt, máu huyết dầm về trên giường. Những vị đó lâm chung trong cái hoảng sợ nhờ xưng danh Phật mới được vãng sanh. Đây chẳng phải là bằng chứng là nhờ sức Phật cứu độ hay sao? Tôi xin đem một ví dụ nữa để giải thích rõ điều này. Như có người phạm pháp luật đáng lẽ phải bị tù ngục, nhưng kẻ ấy nhờ biết cầu cứu với vua, do vua tuyên triệu nên quan không thể gia hình, còn lại được chịu về kinh. Vì thế bộ Tây Tư Sao nói chúng sanh được sinh về tịnh độ là do nhờ tha lực Đức Thích Ca chỉ đường Đức A Di Đà tiếp dẫn chư Phật hộ niệm. Ví như người vượt qua biển cả đã được thuyền to, lại nhờ người khéo dẫn dắt, thêm vào đó sức gió thuận nên có thể mau đến bờ bên kia. Nếu không chịu bước lên thuyền lưu liên nơi miền ác đạo, đó chính là lỗi của ai? Hỏi: trước có nói hàng phàm phu bát địa cũng được chứng lên ngôi bất thoái, đây ác hẳn đã không còn ác nghiệp nữa, còn kẻ đới nghiệp vãng sanh có thể được địa vị bất thoái không? Đáp: đều được bất thoái. Kinh nói những ai sinh về cõi cực lạc thảy đều trụ nơi chánh định tổ. Lại nói ở trong cõi cực lạc chúng sanh nào được sinh về đó đều là bậc A Vệ Đặc Trí. Lại trong thập nghi luận nói có 5 nguyên nhân khiến cho người vãng sinh được bất thoái. 1. Do nguyện lực đại bi của Phật A-di-đà nhất trì nên được bất thoái. 2. Do hào quang của Phật thường chiếu đến thân, khiến tâm Bồ Đề luôn tăng trưởng nên được bất thoái. 3. Chim nước, rừng cây, gió, âm nhạc thường phát ra tiếng khổ không, vô thường, vô ngã. Hành giả nghe rồi sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nên được bất thoái. 4. Cõi cực lạc phần các vị Bồ Tát là bạn nữ, không có cảnh ác duyên, bên ngoài không có tà ma quỷ thần, bên trong không có ba độc, các phiền não này đều không khởi nên được bất thoái. 5. Đã được sinh về cõi cực lạc thì mạng sống dài lâu, đồng với chư Phật Bồ Tát nên được bất thoái. Lại cổ nhân nói, đã không nguyện sinh tịnh độ thì thôi, có nguyện đều được vãng sinh. Đã không được sinh tịnh độ thì thôi, đã được vãng sinh, tất vĩnh viễn đều được bất thoái chuyển.